Chương 2 Luận giải Kinh Trì Giới. Thiền sư Usilananta. Một La Mã Chánh Kinh S lớn Chương 3 Đoạn 167. Một thời tôn giả Sariputta tức Xá Lợi Phất và tôn giả Đại Câu Hy La trú ở Ba La Nại tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi tôn giả Đại Câu Hy La vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến tôn giả Xá Lợi Phất thưa như sau: Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, những pháp gì tỳ kheo giới đức cần phải như lý tác ý? Này hiền giả Đại Câu Hy La, tỳ kheo giới đức cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Thế nào là năm? Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này hiền giả Đại Câu Hy La, tỳ kheo giới đức cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất thiện, tức bất hạnh, ốm đau, người lạ, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra khi vị tỳ kheo giới đức như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này là vô thường, vân vân. Như vậy, vị ấy có thể chứng quả dự lưu Tu Đà Hoàng. Nhưng này hiền giả Xá Lợi Phất, giới tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, những pháp gì vị ấy cần phải như lý tác ý? Này hiền giả Đại Câu Hy La, tỳ kheo là bậc dự lưu cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất thiện tức bất hạnh, ốm đau, người lạ, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra khi tỳ kheo là bậc dự lưu như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này là vô thường, khổ và vô ngã, có thể chứng được quả Nhất Lai. Nhưng này hiền giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo là bậc Nhất Lai cần phải như lý tác ý những pháp nào? Hiền giả Đại Câu Hy La, tỳ kheo là bậc Nhất Lai cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này là vô thường, vân vân, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra khi tỳ kheo là bậc Nhất Lai do như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này là vô thường, vân vân, vô ngã, như vậy có thể chứng đắc quả Bất Lai. Nhưng hiền giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo là bậc Bất Lai cần phải như lý tác ý những pháp nào? Này hiền giả Đại Câu Hy La, tỳ kheo là bậc Nhất Lai cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này phải chịu vô thường, vân vân, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra. Này hiền giả Đại Câu Hy La, khi tỳ kheo là bậc Bất Lai như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này là vô thường, vân vân, vô ngã, như vậy có thể chứng đắc quả A La Hán. Nhưng hiền giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo là bậc A La Hán cần phải như lý tác ý những pháp nào? Hiền giả Đại Câu Hy La, một vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, u nhọt, mũi tên, bất thiện tức bất hạnh, ốm đau, người lạ, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Đối với một vị A-la-hán, này hiền giả, không có gì phải làm thêm nữa và cũng không phải lập lại những gì đã làm. Tuy nhiên, khi những pháp này được tu tập và trao dồi thường xuyên, chúng sẽ dẫn đến hiện tại lạc trú, tức sống an lạc ngay trong hiện tại và chánh niệm tỉnh giác. Hai La Mã giới thiệu các uẩn. Năm 1967, ngài Mahasi Sajata có thuyết một loạt bài pháp về kinh Silavata Sutta. Mặc dù đây chỉ là một bài kinh rất ngắn trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, song ngài đã dành cho nó 16 buổi thuyết giảng. Mahasi Sajata có thói quen bất cứ khi nào có cơ hội giải thích một đề pháp, tức Dhamma, ngài thường cố gắng làm cho phần trình bày của mình được hoàn hảo cho đến mức quá thể. Vì thế, ngài sẽ rút từ những bài kinh và chú giải có liên quan khác để gồm chúng vào trong những bài giảng của ngài. Sau đó, những buổi giảng được ghi chép lại và xuất bản. Kết quả là cuốn sách lên đến cả 500 trang. Chọn bài kinh Silavanta này để thuyết giảng trong khóa tu tập, tôi quyết định theo lối trình bày của Mahasi Sajata. Mặc dù ngài dành 16 buổi giảng cho bài kinh, tôi chỉ có thể dành ra 9, bởi vì khóa tu tập của chúng ta chỉ có 9 ngày. Vì thế, một số điều sẽ phải bỏ ra. Nhưng tôi sẽ bao gồm tất cả những gì được xem là cần yếu cho việc hiểu bài kinh này và cho việc hiểu pháp hành thiền. Silavanta Sutta là một cuộc thảo luận giữa hai vị sư lỗi lạc của Đức Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Maha Câu Hy La. Tôn giả Xá Lợi Phất có lẽ đã quá nổi tiếng cho nên không cần phải giới thiệu ở đây. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều đã biết ngài là ai rồi. Ngài là bậc thượng thủ thinh văn của Đức Phật, được Đức Phật tuyên bố là tối thắng trong số các vị đệ tử có trí tuệ của ngài, tức trí tuệ đệ nhất. Tức là trong lĩnh vực trí tuệ, ngài là người thứ hai, chỉ đứng sau Đức Phật mà thôi. Nhưng Tôn giả Maha Câu Hy La không được nổi tiếng lắm như ngài Xá Lợi Phất. Vì thế, các bạn không nghe nói nhiều về ngài. Ngài được Đức Phật tuyên bố là tối thắng trong số những vị đệ tử có Patisamthitta, tứ tuệ phân tích hay bốn loại trí phân tích mà chỉ các bậc A-la-hán và các bậc đã đạt đến giác ngộ mới đắc được. Tuy nhiên, một trường hợp ngoại lệ là Tôn giả Ananta, người được mô tả như đã đắc tứ tuệ phân tích Patisamthitta trong lúc chỉ là bậc thánh Tu Đà Hoàng vào thời Đức Phật. Trong bản dịch Anh ngữ, tên của Tôn giả Maha Câu Hy La được viết tận cùng với ta, Maha Kothita. Nhưng trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6, tên ngài được đọc là Maha Kothika, tận cùng với ca. Tuy nhiên, trong các bản in kinh của kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 và trong các bản dịch khác, nó lại xuất hiện như Maha Kothita, tận cùng với ta. Vì thế mà trong các bản in bằng tiếng Miến, cả hai tên đều được thấy. Dẫu sao, tên ngài có là Maha Kothika hay Maha Kothita cũng không ảnh hưởng gì đến những nghiên cứu của chúng ta về bài kinh này. Khi bài kinh Silavanta này xảy ra, cả hai vị Xá Lợi Phất và Maha Câu Hy La đều đang trú ở Ba La Nại trong vườn Lộc Uyển tại Isipatana. Nơi đây Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên của Ngài, Kinh Chuyển Pháp Luân. Hiện nay nó là một nơi rất nổi tiếng của những người hành hương Phật tử, và bất cứ khi nào giường lọc giả tại Isipatana được đề cập, người ta luôn luôn nghĩ đến bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Nhưng nếu có dịp đi đến đó, bạn cũng nên nhớ đến bài Kinh Silavanta, dù nó không phải do Đức Phật thuyết. Mặc dù bài Kinh chỉ là một cuộc thảo luận giữa hai vị đệ tử, nó đã xứng đáng được ghi lại trong Tương Ưng Bộ Kinh, và do đó cũng đáng tin cậy như những kinh do Đức Phật thuyết. Độc cư thiền định vào buổi chiều dường như là thói quen của các vị đệ tử Phật, đặc biệt là những vị đã đạt đến sự giác ngộ. Độc cư thiền định không chỉ có nghĩa là dịp để nghỉ ngơi. Suốt thời gian này, các vị A-la-hán hay các vị đã đạt đến sự giác ngộ khác nhập vào thánh quả định. Trong đó không có khổ, tức dukkha. Tâm của các vị yên nghỉ trong niết bàn, một trạng thái đem lại cho họ sự bình yên và an lạc rất lớn. Vì thế các vị luôn luôn nhập vào định chứng này như một cách thoát khổ tạm thời trong những giờ độc cư. Hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Maha Kohila cũng theo pháp hành này. Chiều hôm đó, tôn giả Maha Kohila sau khi xuất khỏi thánh quả định liền đi đến tôn giả Xá Lợi Phất, nói lên những lời chào hỏi theo phong tục của những vị đệ tử Phật khi gặp nhau. Rồi Ngài hỏi: "Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, những pháp nào các vị tỳ kheo giữ giới nên như lý tác ý?" Tôn giả Maha Kohila dường như rất thích đặt những câu hỏi. Vào những dịp khác, chúng ta thấy ở các bản kinh khác, Ngài đặt rất nhiều câu hỏi cho tôn giả Xá Lợi Phất. Tôi nghĩ rằng là vị tối thắng trong số những vị có tứ tuệ phân tích, lẽ ra Ngài phải là người trả lời những câu hỏi, chứ không đặt câu hỏi. Nhưng ở đây, Ngài lại là người luôn luôn đặt những câu hỏi như vậy. Ngài đặt ra những câu hỏi không phải vì Ngài không biết đường trả lời, mà vì muốn cho hàng hậu thế kính trọng những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Người ta có khuynh hướng xem trọng giáo pháp hơn khi biết nó đã được thảo luận bởi các vị đệ tử lớn của Đức Phật. Vì thế, Ngài và tôn giả Xá Lợi Phất như những vị đệ tử lỗi lạc, đôi khi cố ý đi vào các cuộc đối thoại bằng hình thức vấn đáp vì lợi ích của hàng hậu thế. Và cuộc thảo luận trong bài kinh Silavanta này được xem là khá quan trọng, nên đã được đưa vào trong Tương Ưng Bộ Kinh. Tôn giả Maha Kohila đã gọi Ngài Xá Lợi Phất là hiền giả Xá Lợi Phất. Trong thời Đức Phật, các vị sư bất kể tuổi tác có thể gọi nhau thoải mái bằng từ Avusho, mà cách dịch sát nghĩa nhất là hiền giả. Điều này không có nghĩa là không có ai dùng từ Thante, bạch Ngài vào thời đó. Học trò phải gọi thầy của mình là Thante, tức bạch Ngài, bởi vì sự thân mật quá trớn hàm ý bằng từ Avusho, tức hiền giả, sẽ tỏ ra là bất kính. Hoặc nếu sự chênh lệch về tuổi tác là quá lớn, vị sư nhỏ hơn có thể gọi vị lớn là Thante, và vị lớn gọi vị nhỏ bằng Avusho. Do hai vị tôn giả cùng gọi nhau là Avusho, tức hiền giả, nên chúng ta không biết ai trong hai vị lớn tuổi hơn. Trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài có nói với Ananta: "Sau khi ta nhập diệt, các vị sư lớn sẽ gọi các vị sư nhỏ hơn mình là hiền giả, và các vị sư nhỏ sẽ gọi các vị sư lớn hơn mình là bạch Ngài." Vì thế, sau khi Đức Phật nhập diệt, những hình thức xưng hô mà Đức Phật đã phê chuẩn này được các vị sư tiếp nhận và tuân thủ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta y cứ tuổi tác vào hạ lạp, tức thọ tỳ kheo được bao lâu, chứ không dựa vào tuổi đời. Và chúng ta không dùng những từ Ayusho hay Thante cho đến khi chúng ta biết số hạ lạp của vị sư khác. Nếu chúng ta không biết, chúng ta phải hỏi vị ấy, sư được bao nhiêu hạ rồi? Nếu tuổi hạ của họ lớn hơn của chúng ta gọi vị ấy là Bạch Ngài. Và nếu vị ấy ít hạ hơn, chúng ta gọi họ là Hiền Giả. Sau khi Tôn giả Maha Kohila chào hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất xong, Ngài liền đặt câu hỏi: các pháp nào một vị tỳ kheo giới đức nên như lý tác ý? Ở đây có hai từ đáng được chi tiết thêm: giới đức và tỳ kheo. Một vị tỳ kheo giới đức là vị tỳ kheo phải thực sự thanh tịnh trong giới của mình. Điều này không dễ, vì các vị tỳ kheo có hơn 200 giới luật phải giữ. Nếu một vị sư có thể giữ hơn 200 giới không phạm, giới của vị ấy được nói là thanh tịnh và vị ấy được gọi là bậc giới đức. Những người vừa mới xuất gia, tức tỳ kheo, cũng trong sạch về giới vì họ chưa phạm một tội nào. Các vị sư dù phạm một số giới luật nào đó nhưng đã sám hối và sửa đổi lỗi lầm của mình cũng có thể được nói là có giới trong sạch. Vì thế, một vị tỳ kheo gọi là bậc thanh tịnh giới có thể là một vị tỳ kheo không phạm một giới luật nào, hoặc cũng có thể là một vị lỡ phạm vào một hoặc hai giới nhưng đã có sự xét xử và tự khép mình vào kỷ luật đủ để thoát khỏi những phạm tội thêm nữa. Một vị tỳ kheo như vậy được gọi là một vị tỳ kheo giới đức hay một vị tỳ kheo thanh tịnh trong giới. Có lần một vị tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật dạy cho ông vừa đủ để ông có khả năng đi vào một nơi thanh vắng và hành thiền. Đức Phật bảo ông hãy bắt đầu bằng việc thanh tịnh hai pháp, đó là thanh tịnh giới và chánh kiến, trước khi cố gắng đảm nhận công việc hành thiền. Tại sao? Bởi vì việc thực hành Satipatthana hay tứ niệm xứ được dựa căn bản trên giới trong sạch. Thanh tịnh giới là một đòi hỏi vô cùng quan trọng đối với người hành thiền. Do đó, một vị tỳ kheo ước muốn hành thiền trước tiên phải thanh tịnh giới. Tất nhiên, người cư sĩ cũng phải thanh tịnh giới, ngũ giới hay bát quan trai giới khi hành thiền. Ngày nay, chữ thiệp khu được dịch là tỳ kheo. Lúc đầu, từ này chỉ có nghĩa là một người ăn xin hay khất cái. Cho nên một vị tỳ kheo chỉ là một người ăn xin. Nhưng việc ăn xin mà vị tỳ kheo làm không giống như việc ăn xin mà những người hành khất làm. Vị tỳ kheo đeo bình bát và đi khất thực để kiếm thức ăn cho bữa ăn duy nhất hàng ngày của họ. Lặng lẽ đứng trước một căn nhà, họ không nói gì cả. Người trong nhà hiểu rằng các nhà sư nương nhờ vào họ về vật thực. Vì thế với lòng tôn kính, họ cúng dường bất cứ món ăn nào họ có thể đem bố thí được. Sau đó, vị tỳ kheo tiếp tục đi qua những nhà khác theo cùng cách thức ấy. Lặng lẽ đứng, không nói gì, chấp nhận bất cứ vật gì được cho và đôi khi còn bị đuổi đi nữa. Loại ăn xin này được gọi là ăn xin cao thượng và không giống cách ăn xin của những người hành khất bình thường trên hè phố. Vì khất thực vẫn tồn tại ở các nước Phật giáo, cho nên điều quan trọng là chữ tỳ kheo không nên xem như kẻ ăn mày, vốn là cách gọi rất xúc phạm đến các vị sư. Có một nghĩa khác được ấn định cho từ thiệp khu. Khi một người lăn lộn hết kiếp sống này đến kiếp sống khác và tái sanh đi tái sanh lại không ngừng trong vòng luân hồi, họ phải chịu đựng rất nhiều loại khổ. Vì thế, luân hồi là một điều đáng sợ. Theo nghĩa thứ hai này, bất cứ người nào thấy dòng tử sanh luân hồi là nguy hiểm đều có thể được gọi là một thiên khu, tức tỳ kheo. Dù họ là một vị sư hay một người tại gia cư sĩ cũng vậy. Tuy nhiên, định nghĩa thông thường về thiên khu vẫn muốn nói đến một vị sư. Và trong hầu hết mọi trường hợp, từ này không thể áp dụng cho người cư sĩ. Mặc dù một người tại gia cư sĩ có thể được gọi là một thiệt khu, Sự mở rộng ý nghĩa này không nên đưa đi quá xa. Chẳng hạn nếu vị tỳ kheo thực chặt một cái cây, họ sẽ mắc một giới tội. Nhưng nếu một thi khu cư sĩ có chặt cây, họ chẳng mắc một tội nào cả, bởi vì họ không giữ giới luật của người tu. Vì thế, bạn không thể nói rằng một người cư sĩ thật sự là một thi khu. Trong hầu hết mọi trường hợp, một vị thi khu chỉ muốn nói tới một người đã xuất gia, một vị sư đệ tử của Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp cho các vị sư, người tại gia cư sĩ đến nghe cũng cảm thấy muốn được kể thêm vào đó. Họ cảm thấy như bị bỏ ra một cách không công bằng và phàn nàn rằng Đức Phật chỉ nói cho các vị sư. Tuy nhiên phải nhớ rằng Đức Phật sống chung với các vị sư của Ngài là để hướng dẫn họ trên đạo lộ đi đến Niết Bàn. Vì thế, khi Ngài cần nói, Ngài sẽ nói với họ luôn luôn với một mục đích, và khi Ngài muốn thuyết pháp, Ngài sẽ gọi họ. Đó là lý do vì sao từ thi khu lại rất thường xuất hiện trong các bài kinh và luật tạng như vậy. Câu hỏi đầu tiên của tôn giả Maha Kauhila là: những pháp nào một tỳ kheo giới đức nên như lý tác ý? Ở đây, như lý tác ý có nghĩa là tác ý một cách khéo léo, tác ý một cách đúng đắn, hay chú tâm đúng đắn vào điều gì? Và tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: hiền giả Maha Kauhila, một vị tỳ kheo cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, là khổ, như cơn bệnh vân vân, là rỗng không vô ngã. Ở đây chúng ta để ý thấy rằng câu trả lời gồm những từ năm uẩn bị chấp thủ. Trong một số bản dịch Anh ngữ, câu này được dịch đơn giản là năm thủ uẩn. Song nếu dịch đúng sẽ phải là năm uẩn bị chấp thủ. Do có sự khác nhau, bạn cần phải hiểu nghĩa đích xác của hai câu này. Có hai điều phải được xem xét ở đây: một, uẩn và thủ; và hai, các uẩn bị chấp thủ, tức các uẩn là những đối tượng của chấp thủ, hay các uẩn có thể trở thành những đối tượng của sự chấp thủ. Tuy nhiên, trước hết bạn phải hiểu chấp thủ là gì đã. Chấp thủ có nghĩa là giữ chắc một cái gì đó. Khi chấp thủ một điều gì, bạn giữ chặt nó và không chịu buông ra. Đức Phật dạy có hai loại thủ. Thủ là một trạng thái tâm, tức tâm sở. Với trạng thái tâm này, chúng ta chấp thủ các đối tượng. Giả sử bạn thấy một vật đẹp, khi một vật được xem là đẹp đối với bạn, bạn thèm muốn nó và có một lòng khao khát mãnh liệt muốn có được nó. Trong trường hợp này, bạn chấp thủ vào đối tượng bằng lòng tham ái mãnh liệt. Nói cách khác, các pháp là hay có thể là đối tượng của lòng tham muốn mạnh mẽ, tham ái mãnh liệt hay chấp thủ. Tà kiến cũng có thể khiến cho người ta chấp thủ vào các đối tượng. Đôi khi chúng ta có những quan kiến sai lầm về đối tượng, nghĩ rằng chúng là thường hằng, hay nghĩ rằng chúng có một tự ngã hay linh hồn. Có thể chúng ta cũng có những tà kiến về chính chúng ta, như nghĩ là chúng ta có một cái ngã hay linh hồn, hoặc có thể xem sự sống là tự ngã hay linh hồn. Khi chúng ta đem áp dụng loại tà kiến này vào các đối tượng, chúng ta liền chấp thủ vào chúng. Vì thế, chúng ta có thể chấp thủ vào một đối tượng với tham ái mạnh mẽ hay tà kiến. Bất cứ điều gì chúng ta chấp thủ vào, hoặc với tham ái, hoặc với tà kiến, được gọi là một uẩn bị chấp thủ. Vì là các pháp, như mọi sự, mọi vật, chúng ta có thể chấp thủ vào. Đó là những điều chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ về. Nói cách khác, mọi thứ trên đời này. Chúng ta chấp thủ vào mọi thứ trên đời, hoặc bằng tà kiến, hoặc bằng tham ái mạnh mẽ. Khi chúng ta nói cái này là tôi, chúng ta đang chấp thủ bằng tà kiến. Nhưng khi chúng ta nói cái này là của tôi, chúng ta đang chấp thủ bằng tham ái. Về thuật ngữ, các pháp chúng ta chấp thủ vào gọi là các uẩn hay khantha theo Pali. Sở dĩ Chúng được gọi là các uẩn là vì chúng được hiểu theo nhóm. Chữ nhóm ở đây không muốn nói tới một nhóm các vật khác nhau, mà chỉ có nghĩa là nhóm các phương diện của một vật. Chẳng hạn, lấy ví dụ một cảnh sắc, đối tượng của sự thấy. Có 28 loại sắc, và cảnh sắc ý chỉ là một đơn vị của sắc pháp. Đơn vị sắc ý không phải là một nhóm của nhiều pháp, nó chỉ là một, tùy thị nó vẫn được gọi là một uẩn. Nó có thể là một uẩn như thế nào? Chính vì một đơn vị sắc có thể thuộc về quá khứ, có thể thuộc về tương lai hay thuộc về hiện tại. Với sự tập hợp lại của ba phương diện thời gian này mà một đơn vị sắc trở thành một uẩn.